Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Inflat Money, Debt and the American Dream của Arp. Christopher Wallen là một cuốn sách lịch sử kinh tế và bình luận tài chính về cách tiền tệ, nợ công, tín dụng và lạm phát đã cùng định hình nước Mỹ. Wallen là một nhà đầu tư và chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính nhà ở. Vì vậy, ông tiếp cận đề tài không chỉ từ lý thuyết kinh tế, mà còn từ cấu trúc vận hành của thị trường tín dụng. Cuốn sách đặt câu hỏi trọng tâm, vì sao một quốc gia thường tôn vinh tiết kiệm, tự lực và tăng trưởng lại ngày càng dựa vào vay nợ để tài trợ cho cả chi tiêu công lẫn đời sống tư nhân? Bản tái bản cập nhật liên hệ lịch sử này với các áp lực hiện nay như nợ liên bang tăng cao, chi phí nhà ở, vai trò của Cục Dự trữ Liên bang và sự nổi lên của tiền mã hóa. Lập trường của Wallen mang tính phê phán rõ rệt, xem lạm phát và mở rộng nợ là những công cụ chính trị, kinh tế có lợi ích và cái giá phân bổ không đồng đều. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nợ và lạm phát được xem là nền móng của giấc mơ Mỹ hiện đại. Luận điểm bao trùm của Inflat là nước Mỹ không chỉ tình cờ có mức nợ cao, mà đã xây dựng nhiều phần của trật tự kinh tế hiện đại trên tín dụng và sự suy giảm dần sức mua của đồng tiền. Wallen lần theo một lịch sử dài từ nợ quốc gia thời lập quốc, tiền giấy trong nội chiến, tài trợ thâm hụt thời New Deal, đến việc chấm dứt khả năng chuyển đổi đô la sang vàng dưới thời Richard Nixon. Chuỗi sự kiện này được dùng để chỉ ra rằng mỗi giai đoạn khủng hoảng thường mở rộng vai trò của nhà nước trong tiền tệ và tín dụng. Theo cách nhìn của tác giả, nợ giúp chính phủ tài trợ chiến tranh, phúc lợi, cứu trợ và các ưu tiên chính trị mà không phải thu đủ thuế ngay lập tức. Lạm phát sau đó làm giảm giá trị thực của các nghĩa vụ danh nghĩa, gồm cả khoản nợ đã phát hành. Cơ chế ấy có thể duy trì hoạt động kinh tế trong ngắn hạn, nhưng cũng chuyển một phần chi phí sang người giữ tiền mặt, người hưởng thu nhập cố định và các thế hệ sau. Vì vậy, cuốn sách không coi giấc mơ Mỹ chỉ là câu chuyện về năng suất hay cơ hội cá nhân. Nó nhấn mạnh rằng nhà ở, tiêu dùng, giáo dục và khả năng thăng tiến của nhiều hộ gia đình ngày càng phụ thuộc vào việc tiếp cận tín dụng. Đây là lý do Wallen mô tả nền kinh tế như đang có sự phụ thuộc sâu vào nợ và lạm phát, thay vì một mô hình tăng trưởng được dẫn dắt chủ yếu bởi đầu tư thực và tiết kiệm. Thứ hai, Cục Dự trữ Liên bang là mắt xích giữa chính sách công, thị trường tín dụng và giá tài sản. Wallen dành sự chú ý lớn cho Cục Dự trữ Liên bang. Bởi Ngân hàng Trung ương là nơi các lựa chọn về tiền tệ tác động trực tiếp đến chi phí vay, định giá tài sản và khả năng tài trợ của chính phủ. Cuốn sách không giản lược Fed thành một cơ quan có thể tùy ý tạo ra thịnh vượng hoặc khủng hoảng. Thay vào đó, nó nhấn mạnh các đánh đổi trong việc sử dụng lãi suất, thanh khoản và hỗ trợ thị trường vào những thời điểm căng thẳng. Khi lãi suất thấp và tín dụng dồi dào, người đi vay, ngân hàng, doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản thường hưởng lợi trước. Tuy nhiên, lợi suất thực của tiền gửi có thể bị bào mòn nếu lạm phát tăng nhanh hơn lãi suất danh nghĩa. Giá nhà và các tài sản tài chính cũng có thể tăng vì dòng vốn rẻ, khiến người chưa sở hữu tài sản khó tham gia hơn. Từ đó, Wallen liên kết chính sách tiền tệ với bất bình đẳng về của cải, chứ không chỉ với các chỉ số vĩ mô quen thuộc. Cách lập luận này cũng lý giải vì sao ông cảnh giác với việc xem nới lỏng tiền tệ là giải pháp lâu dài cho tăng trưởng. Theo ông, chính sách khẩn cấp nếu được duy trì quá lâu có thể làm méo tín hiệu thị trường và khuyến khích các tác nhân tiếp tục vay mượn. Giá trị của phần phân tích nằm ở việc nối một quyết định có vẻ kỹ thuật của Fed với những hệ quả dễ nhận thấy như tiền tiết kiệm mất giá, nhà ở đắt hơn và nền kinh tế nhạy cảm hơn với biến động lãi suất. Thứ ba, nợ công tăng cao làm thay đổi cách đánh giá thâm hụt thuế và sức mạnh của đồng đô la. Một trọng tâm cập nhật của sách là sự phình to của nợ Liên bang Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Wallen xem đây không đơn thuần là con số kế toán, mà là yếu tố có thể hạn chế lựa chọn chính sách trong tương lai. Khi chính phủ liên tục chi vượt thu, họ phải vay thêm để trang trải thâm hụt và tái cấp vốn cho các khoản nợ đến hạn. Nếu lãi suất cao hơn, chi phí phục vụ nợ có thể tăng, tạo thêm áp lực lên ngân sách. Tác giả đặt diễn biến này trong bối cảnh vị thế đặc biệt của đô la Mỹ. Đồng tiền vẫn giữ vai trò trung tâm trong thương mại và tài chính quốc tế. Vị thế đó giúp Hoa Kỳ vay bằng chính đồng tiền của mình và duy trì thâm hụt trong thời gian dài hơn nhiều quốc gia khác. Nhưng sách cảnh báo rằng đặc quyền ấy không loại bỏ quy luật kinh tế. Niềm tin vào trái phiếu chính phủ, ổn định giá cả và năng lực tạo tăng trưởng thực vẫn là nền tảng của hệ thống. Cuốn sách cũng đề cập đến lý thuyết tiền tệ hiện đại như một cách tư duy cho rằng nước phát hành đồng tiền riêng có không gian chi tiêu rộng hơn. Wallen không chấp nhận việc dùng khả năng phát hành tiền như bằng chứng rằng nợ không còn là vấn đề. Điểm phản biện của ông là giới hạn thực nằm ở lạm phát, năng lực sản xuất, lòng tin của người nắm giữ tiền và phản ứng của thị trường. Nhờ vậy, sách buộc độc giả phân biệt giữa khả năng thanh toán danh nghĩa và chi phí thực mà xã hội phải gánh. Thứ tư, lạm phát phân phối lại của cải, đặc biệt qua nhà ở, tiền tiết kiệm và thu nhập cố định. Inflate có tính thực tế nhất khi giải thích lạm phát không tác động giống nhau lên mọi người. Về nguyên tắc, lạm phát làm sức mua của một đơn vị tiền tệ giảm đi. Nhưng trong đời sống, người có nợ dài hạn với lãi suất cố định có thể được hưởng lợi khi thu nhập và giá tài sản tăng, còn giá trị thực của khoản phải trả giảm. Trái lại, người tích lũy tiền mặt, nhận lương hưu cố định hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất thấp có nguy cơ mất sức mua. Wallen dùng khác biệt đó để phản bác quan niệm rằng lạm phát là một hiện tượng trung tính. Theo cách ông trình bày, nó là một quá trình phân phối lại, thường ưu ái người đã sở hữu tài sản, có khả năng vay vốn hoặc có quyền điều chỉnh giá. Nhà ở là ví dụ then chốt. Tín dụng rẻ có thể làm giá nhà tăng, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu hiện hữu, nhưng lại đẩy chi phí gia nhập thị trường lên cao đối với người mua lần đầu. Vì thế, giấc mơ sở hữu nhà có thể trở nên khó đạt hơn dù chính sách ban đầu được biện minh bằng mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng. Sách gợi ý độc giả nên nhìn tài sản theo giá trị thực, không chỉ theo mức giá danh nghĩa. Wallen đặc biệt nhấn mạnh tài sản hữu hình như bất động sản, đất, kim loại quý và nghệ thuật như những loại tài sản có thể chống chịu tốt hơn trong môi trường tiền tệ suy yếu. Đây là một góc nhìn phòng thủ, không phải bảo đảm lợi nhuận, vì các tài sản này vẫn có rủi ro về giá, thanh khoản và thời điểm đầu tư. Cuối cùng, tiền mã hóa, vàng và các dấu hiệu căng thẳng tài chính được đặt trong câu chuyện về niềm tin. Cuốn sách đưa sự nổi lên của tiền mã hóa vào một câu hỏi rộng hơn. Điều gì khiến một thứ được chấp nhận là tiền hoặc nơi lưu giữ giá trị? Wallen nhìn làn sóng này qua lăng kính bất mãn với nợ công, chính sách tiền tệ và nguy cơ đồng tiền Pháp định mất giá. Tuy nhiên, từ lập trường hoài nghi của mình, ông không xem tiền mã hóa là phương án thay thế đơn giản cho đô la Mỹ. Một đồng tiền dùng rộng rãi cần có niềm tin, thanh khoản, khuôn khổ pháp lý và khả năng vận hành trong giao dịch hàng ngày. Sự biến động mạnh và tính đầu cơ của nhiều tài sản mã hóa khiến Wallen nghi ngờ vai trò tiền tệ thực dụng của chúng. Trái lại, vàng xuất hiện trong lập luận của ông vừa như biểu tượng lịch sử của kỷ luật tiền tệ, vừa như tài sản được nhiều người xem là hàng rào trước rủi ro mất giá tiền tệ. Việc Hoa Kỳ từng hạn chế sở hữu vàng trong thế kỷ 20 cũng minh họa cho mối liên hệ chính trị giữa tiền, quyền lực nhà nước và tự do tài sản. Dù vậy, điểm cần giữ là sách trình bày một quan điểm đầu tư và chính sách thiên về hoài nghi, không phải một công thức dự báo chắc chắn. Wallen cũng hướng sự chú ý đến các điểm dễ tổn thương của nền kinh tế dựa vào tín dụng, như nợ thẻ tín dụng, bất động sản thương mại và các cấu trúc đầu tư liên quan bất động sản. Các chủ đề này củng cố thông điệp chính khi niềm tin suy yếu hoặc chi phí vốn tăng. Những khoản nợ từng có vẻ dễ quản lý có thể nhanh chóng trở thành nguồn rủi ro hệ thống. Kết luận, Inflated phù hợp với độc giả muốn hiểu mối nối giữa lịch sử tiền tệ Hoa Kỳ và những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống như lạm phát, giá nhà, lãi suất, thâm hụt ngân sách và giá trị của tiền tiết kiệm. Sách đặc biệt hữu ích cho người theo dõi thị trường, người quan tâm đến tài chính cá nhân hoặc người muốn đọc các tranh luận về Fed và nợ công mà không chỉ dừng ở các tiêu đề tin tức. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn. Ai hưởng lợi khi tín dụng được mở rộng? Ai chịu thiệt khi lạm phát vượt lợi suất tiết kiệm? Giá tài sản tăng do năng suất, do khan hiếm hay do điều kiện tiền tệ? Và liệu một khoản nợ có bền vững khi chi phí vay thay đổi hay không? Tuy vậy, độc giả nên nhận ra đây không phải giáo trình kinh tế trung lập. Wallen viết với quan điểm phê phán mạnh về chính sách tiền tệ nới lỏng, nợ công và tiền mã hóa. Chính lập trường rõ nét đó tạo nên sức đọc, nhưng cũng đáng được đối chiếu với các cách giải thích khác về vai trò của chi tiêu công và ngân hàng trung ương. So với nhiều sách về lạm phát chỉ tập trung vào mẹo đầu tư hoặc nhiều sách lịch sử chỉ tường thuật sự kiện, Inflate nổi bật ở việc ghép lịch sử, cơ chế tín dụng và phê bình chính trị tài chính vào một lập luận thống nhất. Nó không hứa hẹn giải pháp đơn giản mà nhấn mạnh cái giá dài hạn của một nền kinh tế quen giải quyết khó khăn hiện tại bằng nợ mới và đồng tiền rẻ hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Wallen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!